This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trong ngày trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Anh Tuấn Dũng hôm nay có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo Dũng rất là khỏe thầu bầu trời ngày hôm nay rồi đó là. Rất là buồn ha, ướt át ha,
mưa nhiều.
Nói ca cái bản luôn đó là mưa ơi, thôi dừng tiếng được phải không? Mưa buồn thôi, ôi ngừng tiếng gì đó.
Mưa gì đâu mà mưa từ tuần trước tới tuần này rồi nó mưa, phải nói là mưa dầm, mưa dè luôn anh hả? Nhưng mà mưa càng có nước, càng có tiền hay sao? Mà nhìn thấy thị trường chứng khoán mấy cái ngày gần đây xanh hoài anh hả? Xanh đẹp luôn anh ha?
Nó phải gần phải nói rằng có lúc nó xanh xanh, có lúc nó đỏ đỏ, có lúc đỏ đỏ xanh xanh, nhưng mà sáng hôm nay thì đúng là màu xanh rất là nhiều. Vâng, phải nói rằng thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường rất là tốt, màu xanh rất là nhiều, như Dow Jones thì lên đến 216 điểm, hiện tại là 34.424 điểm, Nasdaq thì lên 195 điểm, 13.665 điểm, S&P 500 lên 43 điểm, hiện tại là 4.199 điểm, thì nốt 15 là 1.61%. Dầu thô thì hiện tại bây giờ lên được 1 đồng 60 xu, 65 đồng 18 xu cho một thùng dầu thô, và 1 euro đổi được 1 đồng 22 xu. Trong khi đó thì vàng lên 5 đồng 90 xu, hiện tại là 1.882 đồng 60 xu cho một ao vàng. Với lại suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.38%, 20 năm là 2.99%, 30 năm là 3.10%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 22.200 đồng, bán là 22.250 đồng. Vàng thì mua vào 56.100.000 đồng cho một lượng, bán là 56.450.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan về cryptocurrency. Đây là cái chuyện vui buồn rất là dài tập, kính thưa quý vị. Khuya ngày hôm qua, thì quý vị nào mà đang cầm những cái đồng tiền ảo, đặc biệt đồng Bitcoin, rung lắm đúng không? Những người nào yếu tim chơi cái đồng tiền này rất dễ bị gọi là bị nhồi máu cơ tim, vì ngày hôm qua nó xuống nó khoảng 30 đến 32 ngàn, con số nó cứ linh linh xuống rồi đó, nó xuống và sáng hôm nay thì nó bắt đầu nó go back trở lại. Hiện tại bây giờ thì đồng Bitcoin, để đi Dũng coi hiện tại bây giờ là khoảng 37.504 đồng cho một đồng Bitcoin rồi. Ngày hôm qua thì nó khoảng 30-32, nó khoảng đó, và cái đồng Bitcoin hiện tại thì Dũng cho là 38.000 đi, nếu mà so với năm cái khoảng hơn tháng trước đó, nó lên đến 64.895 đồng. Ok, bây giờ nó còn gần như là phân nửa, tính chính xác là khoảng 43%, nó giảm 43%, và nó wipe out cái tổng số giá trị của nó, mất trên 1.000 tỷ. Đây số tiền không phải là nhỏ, thưa quý vị, nó xuống trên 1.000 tỷ, 2.000 mấy trăm tỷ trên tổng số giá trị của những đồng cryptocurrency, mà nó xuống trên 1.000 tỷ như vậy thì phải nói là con số này con số khổng lồ. Thật sự ra thì mình biết rằng cái đồng tiền này nó bị shaken bởi nhiều cái tác động. Chẳng hạn như anh chàng Elon Musk đó là cái quarterback, bởi vì làm những cái lời nói anh vu vơ vậy thôi mà đồng Bitcoin hay là đồng cryptocurrency bị xáo trộn. Ngày hôm tuần rễ vừa rồi đó thì Trung Quốc đã knock down, tức là họ ban, và họ cũng đánh mạnh trên những cái cơ sở thương mại nào nhận đồng tiền Bitcoin. Ngày hôm qua là rõ ràng rất là thê thảm, không phải Bitcoin mà nói chung luôn những cái đồng tiền cryptocurrency. Và bắt đầu nó ảnh hưởng rất là nặng, ngày hôm qua nó shaking, mà nhiều người cho rằng nó không có thắng luôn ấy thưa quý vị. Nhưng mà sáng hôm nay rất may mắn nó go back trở lại. Bitcoin là một đồng tiền kỹ thuật số mà nó không có ràng buộc bởi một cái ngân hàng hay là một cái pháp luật nào từ chính phủ hết. Chúng ta có thể một sàn giao dịch tự do. Ví dụ như Dũng gửi cho một bảo một đồng Bitcoin, thí dụ như hay bảo gửi lại cho Dũng, không cần biết người bên kia là ai. Có thể giao dịch rất là bình thường, vui vẻ mà không bị miễn sao có tiền là được rồi. Nó giống như vậy. trao đổi. Và đồng tiền này có thể mua bán trên sàn giao dịch của Hoa Kỳ, mua bán tiền tệ với là mua bán tiền tệ vậy đó, chúng ta mua khoản thanh toán và vân vân. Mà khi mà chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu gọi là cái từ dễ hiểu là sờ gái, tức là Bitcoin nếu mà giao dịch hay là cryptocurrency giao dịch trên 10.000 phải report to IRS là thuế. Đó là một cái lời cảnh cáo đầu tiên, hay gọi là nó là chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu siết lại. Khi siết như vậy, đó là họ mở ra nó là dollar, digital dollar, tức là cái đồng tiền ảo từ chính phủ. Chúng ta dùng cái từ đơn giản là như vậy đi ha. Nhưng mà nhiều người nói là nó phải là ảo, là nó hỗ trợ cho cái đồng tiền đô la. Chẳng hạn như chúng ta chuyển giao dịch cái nhà đi. Chúng ta chuyển giao dịch nhà phải ghi cái check, gọi là cái certified check, phiền, từ nhà băng. Ví dụ hay wire một số tiền lớn, ok, bằng cái tiền nó gọi là digital dollars. Wire qua thì hiện tại Việt Nam ngân hàng trung ương đang thử nghiệm cái đó mà vẫn còn đang nằm trong gọi là cái debate. Nhưng một khi, Tiến Dũng nói trước là một khi nó giao dịch ok, có thể Hoa Kỳ là một cái quốc gia đứng đợi thứ tư mà tính là những quốc gia lớn như là Ấn Độ, Turkey, rồi Trung Quốc thì đến khuyên Hoa Kỳ. Đó là Tiến Dũng nghĩ như vậy. Vâng, bản tin kế tiếp thì quý vị nào đang suy nghĩ rằng giá cả chắc lên lắm, tại xăng nó lên, không cần imagination nữa, không cần tưởng tượng nữa, mà thật sự everything, tất cả mọi thứ đều lên, mà lên gọi là so high, rất là cao. Airfare là một trong những cái mà đang ảnh hưởng rất là nặng trên những cái người du lịch. Khi mà đại dịch qua rồi, nhiều người nói bây giờ chúng ta là kim sổ lòng đi du lịch đi chơi, nhưng mà bởi vì vé máy bay mắc, xe thì khỏi nói rồi, xăng chưa bao giờ nó lên cao mà trong vòng mấy năm, tức là từ năm 2014 đến bây giờ là đến lên kỷ lục. Trong cái time frame đó là cái xăng lên kỷ lục, người ta chạy xe cũng tốn tiền quá chừng, người ta đi máy bay cũng tốn tiền. Và theo như ước tính, những cái bờ biển của Hoa Kỳ ảnh hưởng rất là nặng nề. Nếu mà xăng lên, máy bay, giá máy bay lên như vậy thì người ta lại hạn chế những gia đình nào đông người đó, họ không dám đi du lịch. Rồi những cái mountain hay là đi thăm viếng bạn bè, thăm viếng gia đình, everything bắt đầu có một sự gọi là hesitate, là ngại ngùng để mà đi du lịch, thưa vị. Theo cái ước tính mới nhất từ đầu tháng 4 đó, là domestic, tức là những cái giá máy bay trong nước đó thì lên 9%. Những máy bay gọi là international fare thì nó lên 17%. Họ nói rằng Cancun năm 2019 là chỉ có 106 triệu đồng, rẻ nhất nha. Bây giờ là rẻ nhất phải là mua là cái hotel 160 đồng thì bây giờ là 205 đồng. Hotel nó tới lên 45% so với năm ngoái. Rồi Hawaii thì khoảng 269 đồng hiện tại, giờ trước đó là chỉ 122 đồng thôi, thưa quý vị. Wow, phải nói là tất cả mọi thứ đều tăng giá hết. Và cái giá hiện tại bây giờ mà làm cho nhiều người rất là hoang mang, bàng hoàng. Tiến Dũng là người rất là bàng hoàng khi ngày hôm qua đi vào Lowe's để mua những cái stud. Stud là những cái cây giò vuông hả? Để mà về Tiến Dũng làm cái sale. Thì cái cây đó thì nhớ là hồi năm ngoái Dũng có mua vài cây về thì chỉ có 2 đồng 67 cent hay là 57 cent gì tôi cũng quên rồi. Hơn 5 đồng chút cho hai cây đó. Ngày hôm qua mua cái cây 23 chứ không phải là 24 nha, 23 mà 8 feet, gần 6 đồng một cây, mà nó lên gần như gấp 3 lần. Wow, kinh dị thiệt. Và lumber and plywood hiện tại bây giờ những cái mà nó lên rất là kinh dị. Theo như những cái building material supply đó, họ nói rằng cái giá này có thể sẽ trở lại bình thường vào năm 2022. Bây giờ quý vị nào mà xây dựng nhà cửa là phải cộng thêm 36.000 additional price, sẽ cộng vào cái nhà average nha. Có nhiều nhà mắc tiền hơn thì cộng khoảng 70-80.000 tùy. Và theo như cái lời phỏng vấn rồi trả lời từ những nhà phân phối đó, họ nói thật sự ra không phải chúng tôi thiếu short supply hoặc là cái bị inflation, nhưng mà cái problem là trong cái thời gian đại dịch, người dân Mỹ ở nhà không biết làm gì. Bắt đầu những người mà có handyman chút đó nhìn qua, cái phòng này tôi cần xây thêm additional room. Cái họ mua gỗ về, cái nhiều người nói cái deck tôi xấu quá, tôi cần sửa lại, xây này xây kia, tức là họ mua đồ, họ xây, họ ở nhà đâu làm gì, họ làm, họ suy nghĩ, họ làm. Như trước đây cũng có nói là sơn cũng lên, everything lên, vì họ sửa nhà, sửa cửa, phải không? Thì cái trước đây supply bình thường, thí dụ họ biết một cái số gỗ một tháng nào là cao mà tháng nào là thấp, thì họ vừa đủ để supply thôi. Trong đại dịch, họ không có muốn làm nhiều. Nhưng mà đùng một cái bây giờ nó cần nhiều như vậy thì bắt đầu nó bị hụt chút lúc đó thôi. Nhưng mà hy vọng trong tương lai nó sẽ trở lại. Wow, tôi thấy rằng gỗ cũng mắc ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin có thể là cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, hỏi rằng renting hay là own cái home, cái nào cheap hơn? Chúng ta mướn nhà hoặc là chúng ta mua nhà thì cái nào chúng ta save tiền nhiều hơn? Câu trả lời không cần dài dòng là mướn nhà rẻ hơn, kính thưa quý vị. Một cái report từ LendingTree, họ làm một cái survey trên 50 thành phố lớn nhất trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Thì họ cho biết rằng, gọi là cái The Largest Metroplex, thì họ coi lại thì renting cheap hơn là chủ một căn nhà. Và average trong 50 thành phố lớn này, họ đưa ra cái con số average là mướn nhà save được 606 đồng cho mỗi tháng. Wow! Tại vì including everything, tiền rent, tiền utility, tiền tax, tiền fee, thì save được 606 đồng cho mỗi tháng nếu chúng ta mướn căn nhà. Không cần biết nhà bao nhiêu người, 2 người, 4 người, 5 người, 7 người, mướn nhà rẻ hơn là chúng ta làm chủ một căn nhà. Nhưng mà người ông bà xưa nói là an cơ lạc nghiệp, đúng không? Nhưng mà tùy nữa, có những tiểu bang chúng ta save rất là nhiều. Chẳng hạn ở New York. New York chúng ta mua một căn nhà, chúng ta mướn một căn nhà. Nếu mà mướn căn nhà chúng ta save đến 1.400 đồng cho một tháng nha. Mua căn nhà New York rất là mắc. Rồi Orlando thì nó rẻ hơn, nhưng mà cũng mướn nhà save tiền hơn là mua nhà. Mướn nhà ở Orlando, Florida thì chúng ta save được 300 đồng mỗi tháng. Nhưng chỉ có một tiểu bang duy nhất mướn nhà mắc hơn, một tiểu bang duy nhất nha, một thành phố duy nhất trong tiểu bang California, tức là San Jose. San Jose chúng ta mua một căn nhà với điều kiện quý vị trả ốp căn nhà đó rồi, chúng ta save được chỉ có 792 đồng per month. Trong khi đó thuê nhà là 2.249 đồng. Nếu mà trừ ra thì chúng ta save được 1.400 đồng cho mỗi tháng. Nếu mà chúng ta mua một căn nhà ở San Jose trả ốp rồi, chỉ cần tiền thuế, tiền điện, tiền nước ga thôi, thì chúng ta save được đến 792 đồng. Vậy thì rõ ràng là tùy theo ha, nhưng mà trong 49 cái thành phố còn lại là chúng ta mướn nhà, chúng ta save hơn là chúng ta mua một căn nhà, thưa quý vị. Vậy thì quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị nào hỏi là chúng ta nên mua nhà hay thì mướn nhà, thì tùy cái câu này trả lời là tùy quý vị. Trở lại bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng hôm nay. Cái gì nó cũng có cái giá của anh hả? Muốn mua nhà đó thì chúng ta có cái nhà sau này, nhưng mà cộng lại đó thì chúng ta cũng lo lắng rất là nhiều, đặc biệt là trong cái thời điểm hiện nay đó, nếu như mà như anh Tiến Dũng nói đó, vật giá đang leo thang, mà chúng ta nhà chúng ta mà cần tu sửa cái gì đó đó đi mua cũng rất là mắc. Cho nên rằng nhưng mà bây giờ phải nói rằng mua gì cũng mắc hết anh ha. Ngay cả đi ăn bây giờ chúng ta thấy rằng cái giá của những cái món ăn mà chúng ta đi nhà hàng bây giờ đó, nó cũng lên rồi đó anh Tiến Dũng. Nó sắp xỉ bằng với cái mức lương mà dự kiến là 15 Mỹ Kim á. Nhưng mà bây giờ nếu tô phở bằng vậy rồi thì nói chung tính tới tính lui mình cũng đâu có lợi gì đâu anh hả?
Vâng, cái này thì nó là tạo cho cái đồng Mỹ Kim mất giá thật sự. Chúng ta thấy là rõ ràng như vậy. Nếu mà mình không biết nói sao, nhưng mà cái đó là Hoa Kỳ lên xuống hay không là cũng tùy cái người lãnh đạo nữa, kính thưa quý vị. Tùy cái người lãnh đạo nữa thì trong những ngày sau đây chúng ta có một sự sáng suốt hơn để chúng ta biết rằng cái người nào là lãnh đạo quốc gia mình có thể nó tiến bộ hơn hoặc là đi thụt lùi hơn, thì đó là tùy theo cá nhân của mỗi người. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Bà Bảo xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một thứ hai đầu tuần, một tuần mới làm việc thật là vui, cũng như là tràn đầy sức khỏe, bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.